chăm chiều cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn. Chúa thương vì người mà Chúa bỏ ngài trời, đem thân dãi dầu tháng năm xóa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao con đây bạc tình dành cho ngài thập hình đẫm máu,
ngày 15 tháng 5, thánh Isidoro nông dân. Vị thánh này sinh năm 1070 tại Madrid, nước Tây Ban Nha. Cha mẹ Isidoro là những tín hữu Công giáo rất nhiệt thành. Họ lấy tên vị thánh cả Isidoro tổng giám mục thành Sevilla, nước Tây Ban Nha để đặt cho ngài. Chúng ta đã mừng lễ kính vị thánh này ngày 4 tháng 4. Song thân của Isidoro rất muốn cho con trai mình được hấp thụ một nền giáo dục tuyệt vời, nhưng lại không đủ khả năng. Họ chỉ là những tá điền, cho nên con trai họ cũng sẽ trải qua kiếp đời trong cùng nghề nghiệp ấy. Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét la đà. Thánh Isidoro làm thuê cho một địa chủ giàu có ở thành phố Madrid. Tên của ông là Joan Vargas. Isidoro đã làm việc suốt đời cho ông Vargas. Ngài kết hôn với một cô gái tốt lành, cũng xuất thân từ gia cảnh nghèo túng như ngài. Đôi vợ chồng trẻ rất yêu thương nhau. Họ sinh được một bé trai, nhưng bé lại mất khi vừa mới chào đời. Qua cái chết của đứa con, Isidoro và người vợ dâng lên Chúa Giêsu nỗi đau buồn của họ. Họ tin rằng con trai họ đang được hoan hưởng hạnh phúc muôn đời bên Thiên Chúa. Thánh Isidoro khởi đầu mỗi ngày sống bằng việc tham dự thánh lễ, rồi mới bắt tay vào công việc. Ngài hết sức cố gắng làm việc dù không cảm thấy thích thú gì. Thánh nhân vừa cày sới, trồng tỉa vừa cầu nguyện. Ngài cầu nguyện với Đức Mẹ, với các thánh và thiên thần bản mệnh của ngài. Các vị đã giúp Isidoro biến những ngày sống bình thường thành những giây phút hân hoan đặc biệt. Thế giới của niềm tin trở nên rất hiện thực đối với Isidoro, cũng y như những cánh ruộng của ông Vargas. khi có ngày nghỉ việc, Isidoro dùng thêm giờ để chầu kính Chúa Giêsu trong nhà thờ. Thỉnh thoảng, vào những ngày lễ nghỉ, Isidoro và người vợ của ngài đi thăm viếng một vài giáo xứ lân cận nhân dịp có ngày hành hương cầu nguyện. Lần kia, sứ đạo tổ chức khoản đãi một bữa ăn tối. Isidoro đến rất sớm và lên nhà thờ cầu nguyện. Ngài tới hội trường nhà sứ trễ. Rồi Isidoro không đến một mình, nhưng lại mang theo một nhóm hành khất. Giáo dân trong sứ đạo rất bực mình. Giả như không đủ thức ăn cho tất cả bọn khất thực đó thì sao? Nhưng lạ thay, càng múc thức ăn vào đĩa cho họ thì lại càng có dư thêm thức ăn cho mọi người khác. Bằng một giọng nói ân cần thân ái, Thánh Isidoro nói: "Ồ, luôn luôn có lương thực cho những nghèo người, nghèo khổ của Chúa Giêsu mà. Luôn luôn có lương thực cho những người nghèo khổ của Chúa Giêsu." Rồi người ta bắt đầu loan truyền các mẩu chuyện lạ về vị thánh nông dân này. Isidoro sống hoàn toàn vị tha, là người dễ thương và giàu lòng trắc ẩn. Isidoro là một trong số các vị thánh được người dân Tây Ban Nha yêu thích nhất. Isidoro về trời ngày 15 tháng 5 năm 1130. Vào tháng 3 năm 1622, Đức Thánh Cha Gregorio thứ 15 đã tôn phong 5 vị thánh một trật. Các ngài là Thánh Ignacio Loyola, Thánh Francisco Xavier, Thánh Teresa Avila, Thánh Philippe Neri và Thánh Isidoro nông dân. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Isidoro nông dân. Sao một nông dân lại làm thánh được? Nông dân với những công việc đồng áng bình thường, và Isidoro thấy rằng là không thích thú gì mà vẫn cố gắng làm dù không thích thú. Nếu mình thích mình làm có thì dễ rồi, nó có hứng, phải không? Bây giờ tôi không thích mà tôi phải làm. Nếu không có một cái động lực hay động cơ nào thì cảm thấy công việc nó nhàm chán, nặng nề. Đúng thế không ạ? Không thích học mà phải học, nặng nề lắm. Nhất là không thích đọc kinh, không thích lần chuỗi lòng thương xót Chúa mà gia đình và cộng đoàn cứ bắt phải đọc kinh, phải lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Có thích thích thú gì không? Không thích thú. Nhưng mà có những việc mình phân biệt, việc ích lợi cần làm thì phải làm, nên làm dù mình thích hay không thích. Có những việc mình thích mà nó không lợi ích thì cũng không nên làm và không được phép làm. Ví dụ ăn chơi ai chẳng thích, nhưng mà không nên làm. Con ơi, học lấy nghề cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Một đêm ăn trộm mà bằng 3 năm làm, thích không? Thích. Làm không? Không. Có những việc rõ ràng là mình thích, nhưng mà vì nó không lợi ích, tôi không làm. Không lợi ích cho người khác, chẳng lợi ích cho bản thân mình về mặt thiêng liêng, tôi không làm. Có những việc mình không thích, nhưng mà vì lợi ích thiêng liêng cho mình và cho người khác thì cố gắng mà làm. Ví dụ như việc đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi làm việc bác ái, đi thực hành lòng thương xót Chúa, hay là công việc mà anh em chúng tôi đang làm đây là truyền thông, dùng những phương tiện truyền thông để loan truyền lòng thương xót Chúa. Có những lúc mệt, có lúc bận, có lúc những phương tiện nó bị hạn chế, rồi khả năng cũng bị hạn chế, đâu có thích, nhưng mà vẫn cố gắng làm. Dĩ nhiên có những lúc Chúa cho có những giây phút hứng thú thì quá tốt rồi. Nhưng mà không phải lúc nào cũng hứng thú được như vậy. Vì bị người ta chê, bị người ta trách, bị người ta hiểu lầm, bị người ta ghen, người ta ghét, người ta thọc gậy bánh xe là mình đang làm nói mất hứng. Thế không? Có những người chỉ giỏi chê thôi. Chê thoải mái mà phê bình một cách vô tội vạ. Người ta hát cũng chê dở, người ta cắm hoa cũng chê xấu, người ta nói cũng bảo không hay, ta làm bất cứ gì cũng không vừa ý mình. Giỏi chê làm như mình là người hoàn toàn. Khi nào mình cảm thấy mình là người hoàn toàn thì hãy chê. Trên cuộc đời này có ai là gọi là hoàn toàn không? Tất cả chúng ta đều bất toàn, vì đều là tội nhân mà. Ai chẳng có khiếm khuyết, ai chẳng có yếu đuối, ai chẳng có lỗi lầm, ai chẳng có sai sót. Mà cứ thấy người ta làm không như ý mình, không được như mình là mình chê. Mà không nhận thấy cái thiện chí của người ta. Chúa nói với Faustina, ta thưởng công cho con. Không phải là bởi việc kết quả, bởi những thành quả mà con đạt được. Không, đối ta chẳng cần cái đó. Ta thưởng công cho con là vì những vất vả, những hy sinh của con khi làm việc đó và lòng yêu mến con đặt vào trong đó. Dù thích hay không thích, tôi vẫn yêu mến công việc ấy vì đó là công việc mà Chúa trao cho tôi, đó là vì lợi ích các linh hồn. Cho nên loan truyền lòng thương xót Chúa là việc tôi yêu mến, chứ không việc tôi thích. Thích là cái cảm giác, đó là cái cảm xúc, đó là cái tự nhiên của con người mình. Vượt lên trên cái đó, lý trí và đức tin cho tôi thấy rằng đó là việc ích lợi thì có chết cũng phải làm, có vất vả gian khổ cũng cứ phải làm. Nó phải như vậy cơ. Còn nó thích thì nếu mà nó mình gặp khó khăn là mình bỏ à? Có phải không? Tôi thích làm cái này, thằng nó sao nó không làm nữa, nó bỏ đi cha vậy, nó bỏ nó không thích nữa. Có những anh chị em đi theo lòng thương xót Chúa rồi, thời gian rớt hết. Vào đâu rồi? Nó bảo tưởng đi theo cha có gì đâu, có gì thích đâu. Bảo nếu mà nó tìm cái thích thì nó rớt, nó thua rồi. Không có cái gì thích thú ở đây cả. Mà là hy sinh, là vất vả, là mồ hôi, là nước mắt, có khi cả máu phải đổ ra nữa. Làm được không anh chị em? Đi vào con đường lòng thương xót Chúa là con đường mà vì lợi ích các linh hồn, chứ không phải con đường mà làm theo sở thích của mình.
Chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao? Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao? Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 16 tháng 5, Thánh Uban. Vị thánh này sống vào thế kỷ thứ 12 ở nước Ý. Ngài là một đứa bé mồ côi được người cậu làm giám mục nuôi dưỡng. Uban được hấp thụ một nền giáo dục rất khá. Khi hoàn tất việc học, Uban gặp một dịp thuận tiện để lập gia đình. Nhưng thay vì sống bậc hôn nhân, Uban đã chọn làm linh mục. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đặt Uban làm giám mục giáo phận Gubbio, là thành phố nơi Ngài sinh trưởng. Thánh Uban nổi tiếng về đức tính dịu dàng và nhẫn nại. Chẳng hạn, Lần kia, một công nhân sửa chữa bức tường của trung tâm thương mại đã làm tổn hại nặng tới vườn nho của Đức Giám mục Uban. Vị thánh dịu dàng chỉ cho anh ta xem. Nhưng anh công nhân này chắc là đã thấm mệt sau một ngày lao động. Thay vì nhận lỗi của mình, anh ta đã thô bạo xô Đức Giám mục Uban mạnh đến nỗi ngài đã té ngã vào đống xi măng ướt. Đống xi măng ướt. Đức Giám mục dính đầy xi măng, từ từ trỗi dậy, lau chùi sạch sẽ và không một lời trách mắng anh công nhân vô ý vô tư ấy. Ngài trở về nhà. Có một vài người thấy sự việc như vậy đã đòi anh công nhân này phải ra tòa. Và chính Đức Giám mục Uban có mặt trong phòng xử án đã biện hộ cho anh ta được tự do. Đức Giám mục Uban thánh thiện, rất yêu mến hòa bình, và ngài đã can đảm giữ gìn nền hòa bình. Lần kia, khi dân chúng trong thành Gubbio ẩu đả nhau trên đường phố, Đức Giám mục Uban đã xông vào giữa hai nhóm đang giận dữ đấu đá nhau. Dường như Uban chẳng hề sợ gì những lưỡi gươm đang bổ vào nhau chăn chát và những hòn đá đang liệng qua ném lại. Rồi đột nhiên, Uban té ngã xuống đất. Mọi người đánh nhau lập tức ngừng lại. Họ tưởng là Đức Giám mục đã bị giết chết. Nhưng Uban trỗi dậy. Đức Giám mục làm hiệu cho họ biết rằng ngài không sao cả. Dân chúng tạ ơn Chúa, thôi đánh nhau và trở về nhà. Lần khác, khi biết hoàng đế Frederick Barbarossa đang trên đường đến tấn công thành phố Gubbio, thánh Uban đã không đợi cho Barbarossa và đội quân của ông tới thành. Uban liền ra nói chuyện với ông trên đường. Người ta không biết là Đức Giám mục Uban đã nói gì với hoàng đế Frederick Barbarossa. Không biết là đã nói thế nào, nhưng mà họ chỉ thấy là thánh nhân đã thuyết phục được hoàng đế Barbarossa không có tấn công thành phố Gubbio nữa. Đức Giám mục Uban có nhiều bệnh tật thể lý, nhưng chẳng bao giờ nói về những căn bệnh của mình dù rất đau đớn. Vào Chủ nhật Phục sinh năm 1160, Uban trỗi dậy dâng thánh lễ. Thánh nhân đã giảng một bài rất hay và chúc lành cho giáo dân. Sau đó ngài trở về giường nằm và không thể trỗi dậy nữa. Đức Giám mục Uban đã qua đời ngày 16 tháng 5 năm 1160. Hết thảy giáo dân đã kéo đến tỏ lòng cảm mến tri ân vị giám mục của họ. Họ khóc thương và cầu khẩn thánh Uban từ trời xin hãy phù trợ họ. Thưa anh chị em và các bạn, qua cuộc đời của thánh Uban, ta thấy Chúa có thể gọi và chọn một người làm thánh từ một nông dân, như vị thánh chúng ta vừa nói đến là thánh Isidoro, và bây giờ ngài lại chọn một vị thánh là một đứa trẻ mồ côi như là thánh Uban. Và từ đứa trẻ mồ côi ấy lại trở thành tứ giám mục, và không những vậy mà là một giám mục hết sức dịu dàng và nhẫn nại. Thường càng cao chức vọng, người ta nói càng cao chức vọng càng nhiều gian nan, nhưng đồng thời cũng càng cao chức vọng lại càng kiêu căng, càng nóng nảy, càng dễ nóng giận và đầy tự ái. Thí dụ, mình có thể xúc phạm đến một người gác cổng, nhưng nếu xúc phạm đến chủ nhà của cái căn nhà đấy chứ không phải người gác cổng là khác rồi, đúng không? Người gác cổng biết thân phận mình chỉ là người gác cổng thôi, họ có tức họ giận họ cũng nhẹ, ráng nhịn. Còn ông chủ nhà đó, ta là chủ nhà mà dám đụng đến ta à, đúng không? Người ta dễ xúc phạm đến một nhân viên quèn, nhưng mà đến tổng giám đốc có dám đụng tới không? Mà đụng đến tổng giám đốc là cũng một cái xúc phạm đấy, cũng một cái hành động ấy, nhưng mà xúc phạm đến một nhân viên và một tổng giám đốc, phản ứng của hai người khác nhau hoàn toàn. Càng có chức có quyền thì phản ứng càng mạnh, càng dễ tự ái, dễ giận, dễ nóng, dễ đòi ăn miếng trả miếng. Và có khi ăn một miếng mà trả tới 10 miếng không chừng, vì mình có chức có quyền. Cũng vậy, xúc phạm đến một tu sĩ thường khác với xúc phạm đến một bề trên. Mình là bề trên mà, cho nên là đụng đến mình là đụng đến uy quyền rồi. Một người giáo dân với một cha sở, một người linh mục quèn với một giám mục, khi mình xúc phạm đến người càng lớn bao nhiêu thì những người càng có chức có quyền càng dễ bị cám dỗ là tự ái, nổi nóng và giận dữ hơn. Trong khi đó Thánh Uban ngược lại, ta xúc phạm đến mình như thế đó, phá cái vườn hoa như thế đó, ra nói với nó xô cho mình té vào cái đống xi măng đấy, vẫn lau chùi dịu dàng đi về, không trách mắng, còn biện hộ bênh vực cho cái người lỗi lầm đó. Không phải bao che nhưng mà để cho người ấy nhận biết lỗi lầm mà sám hối, hơn là người ấy hậm hực vì bị trừng phạt bởi người có chức có quyền. Và hai bên đánh nhau, đi với một nhóm xông vào giữa, lần tên mũi đạn, chấp nhận bị thiệt thân để đem lại hòa bình cho con chiên của mình không còn đánh nhau nữa. Nhưng hành động ấy là hành động của lòng thương xót. Con người có lòng thương xót là con người nhân từ, nhẫn nại. Chúng tôi thấy mình còn xa con đường đó quá, còn nóng nảy, còn giận dữ, còn dễ tự ái khi bị xúc phạm, khi bị tổn thương. Xin anh em thương cầu nguyện cho chúng tôi. Những con người của lòng thương xót Chúa phải thể hiện hành động thương xót ấy ra trong những lúc mình bị xúc phạm, trong những lúc mình dễ bị nóng giận, lúc mình chạm tự ái, lúc đó mình mới thể hiện con người thật của mình. Và người ta nhận ra rằng người có lòng thương xót hay không có lòng thương xót, người được Chúa hoán cải là những người mà càng có chức có quyền bao nhiêu thì càng nhân từ, dịu dàng và nhẫn nại bấy nhiêu. Amen.